Chương 5. Chiến lược đầu tư đem lại lợi nhuận theo cấp số nhân. Đây cũng là chương cuối trong quyển sách Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 mà các bạn đang theo dõi. Lời nhắn gửi: đầu tư không có mục đích cũng giống như đáp một chuyến máy bay không có điểm đến. Đầu tư quản lý tài sản, phương hướng quan trọng hơn tốc độ hàng vạn lần. Muốn nuôi dưỡng chiếc mầm của tiền bạc phát triển thành cái cây phát tài với cành lá xum xuê, bắt buộc phải học cách chờ đợi. Mục tiêu và thời gian chính là bí quyết để có được thành công. Đã hết giờ ăn trưa, Dojihe đành phải mua một chiếc xúc xích để chống đói, vừa ăn vừa bận rộn gọi điện thoại. Tôi đây, ông dạo này thế nào? Dojihe đang gọi điện thoại cho cậu bạn học cấp 3, sau mấy câu chào hỏi, anh mới nói đến chuyện vay tiền. Chắc chắn đấy, đây là thông tin do bạn tôi tiết lộ, lần này không cần phải suy nghĩ nữa, cứ trực tiếp thả vào là tiêu diệt được ngay. Tôi dám chắc 100% đấy, nên ông cho tôi vay trước 150.000 nhân dân tệ, sau này tôi sẽ trả cho ông cao hơn cả lãi ngân hàng. Hai người nói chuyện rất lâu, sau đó Dojihe chỉ nghe thấy tiếng gác máy cạch một cái, đầu dây bên kia đã tắt máy. Ôi giời, đồ keo kiệt, đã nói chỉ dây một thời gian sẽ trả ngay, thế mà. Nào là chơi cổ phiếu giống như đang đánh bạc này, chơi cổ phiếu không phải là đánh bạc thì là cái gì? Nếu như không chơi thì biết đến bao giờ mới có tiền, đúng là đồ ngốc. Dojihe lẩm bẩm một mình và nhét lọt miếng xúc xích vào miệng. Anh tìm khắp các số liên lạc trong danh bạ điện thoại, nhưng cũng không thể tìm được người nào có thể vay tiền. Bỏ điện thoại vào túi, anh cảm thấy rất bức bối. Tuy cách đó không lâu chỉ vì tin tình báo sai mà đã bỏ lỡ cơ hội kiếm rất nhiều tiền. Nhưng theo anh, đó chỉ là do anh chưa gặp may, còn đây lại là cơ hội tuyệt vời để cứu vãn lại những tổn thất trước đây. Nhưng khả năng tài chính của anh lại không cho phép, điều này khiến anh rối bời. Mẹ kiếp, cái trò cổ phiếu này phải đầu tư nhiều thì mới mong có sản phẩm lớn. Chỉ dựa vào mấy đồng tiền thưởng của mấy hôm trước, làm sao mà đủ được. Nếu như bỏ hết số tiền này vào cổ phiếu thì cũng chả kiếm được mấy đồng. Dojihe chuẩn bị dùng số tiền thưởng ném vào cổ phiếu. Anh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nghe ngóng tin tức nội bộ. Cuối cùng anh cũng nắm bắt được một cơ hội. Công ty mà một người bạn anh đang làm sắp bí mật sáp nhập. Anh cảm thấy đây là một cơ hội trời cho, nếu như bỏ lỡ thì quá là ngu xuẩn. Khi cơ hội đến, tại sao mọi người lại không nắm bắt ngay nhỉ? Cái thằng ngu này, mở dân đến miệng rồi còn chê. Sau khi hết giờ làm, Dojihe gặp 10 bạn đã cung cấp thông tin nội bộ để nói chuyện. Việc công ty sáp nhập vẫn đang được tiến hành, không có gì thay đổi. Điều này lại khiến anh đứng ngồi không yên. Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp khả thi. Mỗi một giây một phút bây giờ đều vô cùng quý giá, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết mới được. Sau khi chia tay bạn, Dojihe bước nhanh trên đường với một tâm trạng rối bời. Gọi điện không được đành phải tìm gặp thôi. Sau khi tiễn đưa mùa hè oi ả, mùa thu với tiết trời mát mẻ khiến bước chân của những người đi đường cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Thời tiết hôm nay đẹp quá, mình phải quyết tâm hơn mới được. Đi đến gần tàu điện ngầm, Dojihe chợt nhớ ra công ty của Chosuchen cũng ở gần đây. Đúng rồi, nghe nói anh Chosuchen cũng đang chơi cổ phiếu. Nếu như mình nói cho anh biết thông tin này, không chừng anh ấy còn bảo mình tính thêm phần của anh ấy nữa. Trời, sao mình không sớm nhớ ra anh Chosuchen nhỉ? Dojihe vội vàng gọi cho Chosuchen. Đúng lúc Chosuchen đang chuẩn bị về, Dojihe hẹn gặp Chosuchen ở gần đó. Anh ơi, em ở đây. Chosuchen vừa bước vào quán cà phê đã thấy Dojihe mừng rỡ vẫy tay. Có việc gì vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10, chẳng phải thích hợp cho một người ngồi ở nhà để ôn tình xưa nghĩa cũ sao? Một câu nói đùa khiến cả hai người cười phá lên, Dojihe gọi nhân viên phục vụ. Hay hôm nay thưởng thức cà phê kiểu Mỹ đi à? Hôm nay em mời. Hai người vừa uống cà phê vừa nói chuyện về câu lạc bộ, sau đó lại nói về những sự kiện nóng trong nước và thế giới, nhưng Dojihe dường như không mấy để tâm đến nội dung trò chuyện. À, cậu tìm anh có việc gì vậy? Hình như câu lạc bộ cũng không có chuyện gì. Tối mịt tối mờ này, hẹn anh chắc không chỉ có những chuyện quốc gia đại sự này chứ. Chosuchen cảm thấy không nên lãng phí thời gian để ngồi đây nói chuyện phím như vậy. Tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề. Dojihe lại có đôi chút ngượng ngùng, anh gượng cười và nói ra ý định của mình. Cũng không có việc gì lắm. Anh này, anh cũng đang chơi cổ phiếu đúng không? Lần này em lấy được một thông tin cực kỳ tin cậy. Trên thực tế, cổ phiếu chỉ dựa vào việc công bố kết quả kinh doanh và phân tích của cá nhân thì rất khó có thể kiếm được nhiều tiền. Những người chơi cổ phiếu chuyên nghiệp đều chia sẻ với nhau những tin tức nội bộ. Nghe Dojihe nói vậy, Joe Sutton lập tức nhận thấy có một dự cảm không hay nào đó. Tuy bản thân biết Dochihe cũng chơi cổ phiếu, nhưng anh chưa bao giờ bàn luận về cổ phiếu với cậu ta. Vì những người tham gia câu lạc bộ đều nói rằng chơi cổ phiếu và đánh bạc chẳng có gì khác nhau. Cái gì? Tin tức nội bộ? Sao cậu ta lại nói với mình về thông tin có thể kiếm bộn tiền? Xem ra cậu ta hẹn gặp không chỉ vì thông báo cho mình thông tin đó. Nghĩ đến đây, Joe Sutton cảm thấy bất an. Hay anh cũng đầu tư đi à? Nếu như anh còn dư tiền, có thể cho em dây một ít để làm vốn đầu tư được không? Dự cảm không hay đã thành hiện thực. Dochihe thông báo cho Joe Sutton một thông tin không chính thống, dường như được tiết lộ từ thị trường chứng khoán. Nếu chỉ dựa vào một nguồn tin không đáng tin cậy mà đến dây mình tiền, Joe Sutton thật sự muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Thực ra, nếu như thời gian trước đây, khi có được thông tin này, chắc chắn Joe Sutton sẽ giỏng tay lên nghe. Nhưng sau khi được giáo sư Masu khuyến cáo, Joe Sutton đã học được cách căn cứ vào quy mô tài sản của mình mà từng bước tích lũy, không tiếp tục ôm mộng sau một đêm trở thành triệu phú nữa. Bây giờ anh không còn hứng thú với cổ phiếu nữa, anh bận rồi, anh phải về đây. Nhìn thấy Joe Sutton toàn đứng dậy ra về, Dochihe bắt đầu cảm thấy căng thẳng, kiểu gì cũng phải khuyên Joe Sutton. Chihe này, hy vọng cậu đừng chê anh nói nhiều. Cổ phiếu là một cách quản lý tài chính về thu nhập tăng thêm sau khi trừ đi tiền lương của những người làm công ăn lương như anh em mình. Nhưng cậu phải biết nó vẫn thuộc vào phạm vi của quản lý tài chính. Chúng ta không thể ôm mộng sau một đêm trở thành triệu phú. Nếu như vậy, nó và xổ số có gì khác nhau đâu. Anh nghe nhiều người nói rằng cậu chơi cổ phiếu giống như đánh bạc. Kiểu chơi này không thể gọi là quản lý tài chính được. Hơn nữa còn rất dễ bị những thông tin giả làm cho sai lệch. Ai nói như vậy? Ai dám nói là em đánh bạc? Không phải nói là cậu đánh bạc, mà là cậu chơi cổ phiếu giống như là đang đánh bạc. Joe Sutton rất ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Dochihe. Đương nhiên, những lời anh nói hơi quá một chút. Với phản ứng như vậy của Dochihe, e rằng anh có nói nữa cũng không khuyên được. Dochihe cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, bưng cốc nước uống một hơi, sau đó nói. Anh à, nếu như anh không đồng ý cũng không hề gì. Đầu tư hay không hoàn toàn do anh quyết định, em cũng không có gì để nói cả. Dochihe uống một hơi cạn cốc cà phê. Anh à, em rất xin lỗi vì đã nổi giận với anh, nhưng nói thẳng ra, cổ phiếu chẳng phải là đánh bạc sao? Những người kiếm bộn tiền nhờ cổ phiếu về cơ bản không khác việc mua xổ số trúng thưởng là mấy, do đó em cũng muốn kiếm tiền bằng việc chơi cổ phiếu. Dochihe ấm ức bạo biện, anh ta nhìn đồng hồ, dường như muốn kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay. Joe Sutton cũng không biết phải nói gì, anh vốn dự định nói cho Dochihe biết về quan điểm quản lý tài chính của giáo sư Masu. Nhưng xem ra cậu ta không muốn nghe nên anh đã quyết định không nói nữa. Lẫn trong dòng người tấp nập, Dochihe vô cùng buồn bã. Đến cổng vào của bến tàu điện ngầm, anh châm một điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo là đến gặp ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra người thích hợp. Chi bằng về nhà để nghiên cứu lại cổ phiếu này đã, một thông tin quan trọng như vậy. Báo chí và thông tin chứng khoán lại không hề nhắc đến. Nhưng anh ta lại nghĩ, tự sát nhập lần này được tiến hành hết sức bí mật, chắc chắn là không để lọt thông tin ra bên ngoài, cho dù thế nào. Bản thân đã có được thông tin nội bộ mà người khác không biết, chỉ cần chuẩn bị đủ tiền là được. Trên đường về nhà, Dochihe liên tục gọi điện cho mọi người để dây tiền, nhưng càng gọi càng thất vọng. Anh không thể dây tiền của anh em hoặc họ hàng, vì sự việc của Song Si-hun trước đây là một bài học đắt nhất. Anh không muốn kéo người nhà dính vào việc này. Đợi đã, thông tin này không có gì đáng ngờ, vậy tại sao không trực tiếp dây ngân hàng nhỉ? Nếu như đúng như cậu ta nói, có một khoản tiền lớn như vậy, còn lo gì việc không có tiền trả? Hơn nữa chẳng bao lâu sẽ biết được kết quả, lãi suất cũng chẳng đáng là bao. Dochihe bất giác nắm chặt tay, anh đã quyết định. Bản thân chắc chắn có thể kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ, vậy thì không có việc gì phải lo lắng về vấn đề trả nợ nữa. Đi dây ngân hàng thôi. Không biết Dochihe có thực hiện được ý định của mình hay không? Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Joe Sutton giữ chặt cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông lạnh giá đã qua đi, nhưng Seoul vẫn chẳng mang hơi hướng gì của mùa xuân. Cả thành phố xám xịt, đường phố náo nhiệt bị gió cát bao trùm cũng mất đi sự sống vốn có của nó. Đó là một ngày tháng 3. Đã mấy ngày nay, thành phố liên tục hứng chịu những đợt bão cát. Hôm nay anh lại nhận được một thông tin không hay. Bệnh tình của Song Ho-soo ngày một xấu đi, anh ấy lại phải nhập viện lần nữa. Người nhận được thông tin này đầu tiên là Oh Joo-bin, Lúc đó cậu ta đang ở bên ngoài có chút việc. Sau khi từ bệnh viện thăm thăm Song Ho-seo trở về, Oh Ju-bin buồn bã nói với Cho Soo-jeon là nên nhanh chóng đi thăm Song Ho-seo. Sao thế? Lại vào viện rồi à? Mùa thu năm ngoái sau khi ra viện không hề nhận được một thông tin gì của anh ấy. Tôi cứ nghĩ là bệnh tình của anh ấy đã thuyên giảm. Nhưng anh ấy không có một loại bảo hiểm nào cả. Giờ phải làm thế nào đây? Công việc ở công ty khiến Cho Soo-jeon mệt nhoài, nhưng anh vẫn phải vào thăm Song Ho-seo. Câu lạc bộ lâu lắm rồi không tổ chức hoạt động gì. Hơn nữa, anh cũng bận xử lý công việc của công ty và kế hoạch tài chính của bản thân. Lâu rồi không liên hệ với Song Ho-seo. Không thể ngờ anh ấy lại nhập viện lần nữa. Điều này khiến Cho Soo-jeon cảm thấy hơi áy náy. Hết giờ làm, Cho Soo-jeon đến bệnh viện thăm Song Ho-seo. Sau khi nghe bác sĩ nói tình hình của anh ta không mấy lạc quan, lòng dạ anh rối bời. Người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rất đau khổ. Nhưng nỗi đau của người nhà bên giường bệnh cũng không kém gì người bệnh. Cho Soo-jeon cũng chỉ có thể lặp lại những lời an ủi. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, anh đã rời khỏi phòng bệnh. Vì để đến bệnh viện trước khi hết thời gian thăm viếng bệnh nhân, Cho Soo-jeon vẫn chưa ăn cơm tối. Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, bụng anh sôi lục bục. Do đó anh đã đi vào một quán ăn gần đó để nhét cái gì đó vào bụng và phát hiện ra Do Chi-hee đang ngồi uống rượu một mình. Trên bàn có một bát canh khoai tây. Ban nãy vợ của Song Ho-seon cho biết Do Chi-hee cũng vừa đến bệnh viện, nhưng anh không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Kể từ buổi gặp mặt vào mùa thu năm ngoái, hai người vẫn chưa liên hệ lại, do đó lần gặp này ít nhiều cũng hơi gượng gạo. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể thấy mà như không thấy được. Do Chi-hee, sao lại một mình uống rượu thế này? Có chuyện gì không vui à? Cho Soo-jeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Do Chi-hee. Ồ là anh à? À thật trùng hợp, anh cũng đến thăm anh Ho-seo à? Ừ, ra khỏi bệnh viện bụng anh sôi ùng ục, nên phải vào đây ăn chút gì. Xem ra sau khi thăm anh Ho-seo, cậu cũng cảm thấy buồn nên đến đây uống rượu một mình à? Sau khi ngồi xuống, anh mới phát hiện ra Do Chi-hee đang rất tâm trạng. Đúng, cũng có nguyên nhân đó ạ. Nhưng em cũng có nỗi buồn riêng. Nhìn vẻ ủ rũ của Do Chi-hee, Cho Soo-jeon dường như đã phần nào đoán ra, chắc chắn có liên quan đến câu chuyện xảy ra giữa anh và cậu ta vào tháng 10 năm ngoái. Mặc dù Do Chi-hee đang gặp phải khó khăn, nhưng trong mắt của Cho Soo-jeon, cậu ta vẫn luôn là người lạc quan. Thế giới này, những việc không như ý quả là nhiều quá anh ạ. Do Chi-hee im lặng. Cho Soo-jeon rót rượu vào cái cốc trước mặt Do Chi-hee. Do Chi-hee trân trối nhìn cốc rượu, một lúc sau mới nói. Gần đây anh có chơi cổ phiếu không ạ? Hừ, cũng không kiếm được đồng nào, mà lại còn đau hết cả đầu, nên cuối cùng anh đã bán tháo hết. Cậu còn nhớ trước đây anh đã từng nói với cậu rằng chơi cổ phiếu không được quá ham. Bây giờ anh giao tiền cho các chuyên gia quản lý rồi, chỉ có một vài dự án đầu tư gián tiếp nhỏ thôi. Thế à, lúc đó nếu như nghe lời anh, thì bây giờ em đã không khuynh gia bại sản. Cậu nói gì vậy? Cậu là cao thủ được mọi người công nhận cơ mà. Hơn nữa, cậu đã khá nhiều lần thành công. Lần trước, chẳng phải là cậu đã có được một tin tức nội bộ. Cho dù là cao thủ thì có tác dụng gì hả anh? Trên thực tế thì là tự mình đánh chết mình. Bây giờ em không còn một xu dính túi, trở thành kẻ nghèo kiết xác anh ạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói thẳng ra xem nào. Anh à, anh em mình ăn trước đi đã. Anh cũng đã đói rồi mà. Ăn xong em sẽ tâm sự với anh ạ. Cho Soo-jeon gọi một suất cơm trộn, rồi nhìn cậu em Chi-hee mặt mày ủ dột đang ngồi trước mặt. Cơm đã được bưng đến, nhưng Cho Soo-jeon chỉ ăn được mấy miếng bèn đặt thề xuống nghe câu chuyện của Do Chi-hee. Do Chi-hee kể lại tường tận câu chuyện đã từng nhắc đến với Cho Soo-jeon vào mùa thu năm trước. Cậu bạn làm việc ở phòng kế hoạch công ty gốm sứ Da-jin tiết lộ cho cậu thông tin công ty này sắp sáp nhập. Cũng vừa hay lúc đó cậu được lĩnh khoản tiền thưởng, đang đau đầu về việc đầu tư vào đâu. Cho nên cậu ta cho rằng đó là một cơ hội rất tốt, bèn lấy số tiền tiết kiệm cộng với khoản tiền thưởng và tiền vay ngân hàng đầu tư vào cổ phiếu gốm Da-jin. Ông Do, nếu chỉ dựa vào cảm tính nhất thời hoặc tin tức nội bộ để đầu tư, số tiền dư giả lắm mới kiếm được chắc chắn sẽ mất. Ông cho rằng chỉ một mình ông biết thông tin mật này sao? Thực ra những thông tin nội bộ này đã sớm được tiết lộ. Muốn có được thành công trong đầu tư, phải lựa chọn cổ phiếu Blue Chip để tiến hành đầu tư dài hạn. Giám đốc Kim phụ trách bộ phận khách hàng cá nhân đã giúp đỡ Do Chi-hee đầu tư cổ phiếu được 2 năm nay. Ông ta cho rằng tình hình kinh doanh của gốm Da-jin không ổn định. Ông kiến nghị cậu phải biết hạ thấp rủi ro, nhưng Do Chi-hee lại cho rằng rủi ro cao thì lợi nhuận mới cao, làm lý do để từ chối những lời khuyên của giám đốc Kim. Do tự quyết, không qua tư vấn, nên mấy lần đầu tư trước đó Duchihe đều gặp phải thất bại. Sau này, cậu không tự quyết định nữa, tất cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu, cậu đều nhất loạt nghe theo sự góp ý của giám đốc Kim, chỉ đầu tư vào cổ phiếu Blue Chip. Nhưng với bản tính nóng dội, Duchihe thường xuyên khi thị trường cổ phiếu có chút biến động liền cắt lỗ ngay, có chút lợi nhuận là lập tức bán tống bán tháo cổ phiếu. Giám đốc Kim tuy đã khuyến cáo cậu cách đầu tư như vậy rất nguy hiểm, nhưng theo Duchihe, nếu như chỉ đầu tư theo góp ý của giám đốc Kim, bản thân cậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội sau một đêm trở thành triệu phú. Cuối cùng, cậu đã quyết định dùng 100.000 nhân dân tệ tiền thưởng cộng với 150.000 nhân dân tệ tiền dây ngân hàng để đầu tư vào cổ phiếu Dachen. Ban đầu, giống hệt như những gì cậu ta nghĩ, sau khi thông tin sáp nhập được công bố, cổ phiếu này lập tức tăng liên tục, cậu ta cũng kiếm được chút ít, nhưng đó chỉ là một cái bẫy ngọt ngào. Sang đến ngày thứ hai, giá cổ phiếu của gốm Dachen đứng giá. Do đó, nhà đầu tư bắt đầu đổ hàng ra thị trường nên đã gây ra hiện tượng bán tháo cổ phiếu. Và kết cục là cổ phiếu này đã rớt giá thảm hại. Ông Đô, bây giờ phải nhanh chóng bán tháo Dachen, cổ phiếu này có vấn đề, tôi đã chẳng nói với ông là chỉ nên đầu tư vào cổ phiếu Blue Chip hay sao? Hôm nay bán ra hết vẫn còn kịp đấy. Giám đốc Kim nhắc đi nhắc lại điều quan trọng nhất trong đầu tư là phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư. Chỉ dựa vào một thông tin nào đó mà dốc hết tiền vào đó là rất nguy hiểm. Cứ chờ xem đã, bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt để gia tăng lượng cổ phiếu hay sao? Tôi phải tiếp tục đầu tư thêm. Duchihe như bị trúng tà, muốn lợi dụng cơ hội này để lấy lại tất cả những gì đã mất. Anh lại vay thêm ngân hàng 150.000 nhân dân tệ, sau đó lại rút toàn bộ tiền lương hưu, tiền mở rộng diện tích nhà ở và tiền tiết kiệm định kỳ là 150.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 300.000 nhân dân tệ để mua cổ phiếu gốm Dachen. Không lâu sau, gốm Dachen tuyên bố hủy bỏ kế hoạch sáp nhập. Điều này đã khiến cho cổ phiếu Dachen rớt giá và chạm đáy. Trong tình hình các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, Duchihe đành phải bán số cổ phiếu trong tay, nhưng cũng chỉ đủ thu lại một nửa số tiền bỏ ra. Kể từ đó, con người nợ cao như núi này chỉ cần nghe đến hai chữ cổ phiếu là thấy hận, thấy đau. Nhưng sau đó, khi thấy báo chí và TV đưa tin lợi nhuận của các quỹ đầu tư nước ngoài cao như thế nào, cậu ta lại có chút dao động. Cậu ta giằng xé giữa việc đầu tư hay không, nhưng tiếng nói cuộc đời chính là một gián bài dang lên từ sâu thẳm tâm hồn đã thôi thúc cậu ta đặt nhà lấy tiền đầu tư vào quỹ đầu tư Nhật Bản và Indonesia. Chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, thị trường mới nổi này cũng xuất hiện thông tin lợi nhuận bằng không. Thị trường cổ phiếu Nhật Bản và Indonesia lần lượt rớt giá. Duchihe cũng không chịu nghe theo lời khuyên của nhân viên ngân hàng là nên giữ lại thêm một thời gian nữa. Để chuộc lại toàn bộ số tiền bỏ ra, cậu ta cắn răng chịu tổn thất. Trong một thời gian ngắn, cậu ta đã vấp phải hai cú sốc lớn. Hơn nữa, với thực lực kinh tế hiện nay của cậu ta thì không còn cách nào khác. Nhưng điều khiến cậu ta đau khổ nhất là, sau khi lấy lại tiền không được bao lâu, thị trường lại đi vào ổn định, thị trường cổ phiếu lại trở về điểm tăng trưởng cao như trước đây. Sau khi nghe những thất bại của Duchihe, Joe Suchen nhớ lại bản thân anh trước đây cũng tự nhận mình là cao thủ trong giới cổ phiếu mà thua lỗ đầm đìa. Anh cảm thấy hối hận vì ban đầu đã không khuyên nhủ anh chàng nhất thời hồ đồ Duchihe này, và cảm thấy mình thật là may mắn khi gặp được giáo sư Masu. Nếu không gặp được giáo sư Masu, chắc chắn anh cũng sẽ giống như Duchihe để cứu giãn tổn thất mà đưa ra những quyết định sai lầm. Sau khi về nhà, Joe Suchen vẫn đắm chìm trong suy nghĩ cổ phiếu và quỹ đầu tư đều là những kênh đầu tư tốt, chứ không giống như một số người nhận định là chúng không mang lại điều gì tốt đẹp. Vì đứng từ góc độ của người làm công ăn lương, chúng đều là những biện pháp quản lý tài chính có hiệu quả. Vấn đề ở chỗ không giống như đặt cược cho các cuộc đua ngựa. Khi chơi cổ phiếu hay rót vốn vào quỹ đầu tư, chúng ta không thể vội vàng đưa ra quyết định. Tất cả những thất bại này đều là do thói quen đầu tư sai lầm gây ra. Mình phải xin gặp giáo sư Masu thêm một lần nữa. Sau khi buổi hội thảo kết thúc, mình vẫn chưa gặp lại giáo sư. Mình muốn nghe trực tiếp những ý kiến cụ thể của giáo sư về vấn đề đầu tư. Hôm nay giáo sư Masu đến một công ty quản lý giám sát gần nơi Joe Suchen làm việc. Sau khi nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó xong, trên đường trở về, Joe Suchen đã gọi điện cho ông. hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần nhà. Chu Su Chen đã kể cho giáo sư nghe chuyện của Du Chi He, hy vọng giáo sư có thể cho một vài ý kiến ở phương diện đầu tư. Trước khi tôi nói, cậu hãy nói về quan điểm của mình trước. Theo cậu, nguyên nhân dẫn đến thất bại trong đầu tư của anh bạn đó là gì? Nguyên nhân chính là do Du Chi He không nghe theo lời khuyến cáo về việc hạ thấp rủi ro của người môi giới chứng khoán. Ngoài ra, cậu ta không có chiến lược đầu tư dài hạn, chỉ quan tâm đến việc thành bại trước mắt. Đây cũng là một nguyên nhân không thể coi nhẹ. Cậu nói rất đúng, không xem xét đến rủi ro, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà tiến hành đầu tư ngắn hạn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của chàng trai trẻ đó. Nhưng cậu có nghĩ đến nguyên nhân nào khác còn quan trọng hơn cái cậu vừa nói không? Nếu nói như vậy thì đó là tính cách đúng không ạ? Theo quan sát của em, Du Chi He là người có tính cách nóng dội. Cho Su Chen nghĩ đến những biểu hiện của Du Chi He trong các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức. Theo anh, đây chính là đáp án. Tính cách à? Cũng có lý, nhưng tôi muốn đứng từ một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề này. Do Du Chi He vì cái lợi trước mắt đã đắm chìm vào các dự án đầu tư ngắn hạn, đó là vì anh ta không có mục tiêu để đầu tư rõ ràng. Mục tiêu đầu tư à? Con người ta khi đầu tư thường sẽ nói phải đạt được mục tiêu gì đó, nhưng cậu phải chú ý đến câu nói của họ. Sẽ phát hiện mục tiêu mà họ nói chẳng qua chỉ là một vài kỳ vọng hết sức mơ hồ. Khi chúng ta hỏi những người này, tại sao anh lại đầu tư? Đáp án của hầu hết mọi người đều giống nhau, muốn kiếm được nhiều tiền. Khi chúng ta tiếp tục hỏi, tại sao lại muốn kiếm nhiều tiền, thì họ đều cảm thấy người đưa ra câu hỏi này thật tẻ nhạt. Tại sao lại có thể hỏi một câu vô nghĩa như vậy? Chu Su Chen gật đầu lia lịa. Bây giờ, mọi người không còn coi trọng vấn đề tài chính ổn định nữa. Điều mà họ quan tâm nhất là chỉ có người thành công mới có thể hưởng thụ tự do về tài chính. Chính vì vậy, rất nhiều người sẽ coi việc thông qua quản lý tài chính kiếm được nhiều thu nhập hơn là mục tiêu cuối cùng. Điều này là nguyên nhân trực tiếp khiến họ bỏ qua những nguyên tắc đầu tư, chỉ quan tâm đến việc theo đuổi lợi ích ngắn hạn trước mắt. Cuối cùng sẽ bị rơi vào dòng xoáy đầu tư và không thể rút chân ra được. Giáo sư Masu chỉ ra rằng Du Chi He đang ở vào tình trạng như thế này. Những người này chỉ cần thấy thị trường cổ phiếu hoặc thị trường bất động sản bắt đầu tăng giá liền lập tức lao vào. Sau đó, không đợi đến thời cơ tốt nhất mà chỉ thấy có hiện tượng rớt giá là lại nhanh chóng bán tháo toàn bộ. Tuy nhiên, sau khi bạn có một mục tiêu tài chính rõ ràng, đồng thời có lòng tin vững chắc vào mục tiêu này, thì cho dù bạn là người có tính cách nóng dội, cũng sẽ dần dần có được nghị lực và kiên nhẫn. Cậu thấy có đúng không? Nhấp một ngụm cà phê rồi lại uống một ngụm nước mát. Giáo sư Masu thưởng thức hương vị độc đáo của cà phê đặc đã chỉ ra nguyên nhân của vấn đề. Xem ra đúng là như vậy. Trong thời gian chơi cổ phiếu, trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể kiếm được thật nhiều tiền, nhưng lại không nghĩ đến việc đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể. Chu Su Chen chợt nhớ đến một anh bạn học khóa trên thời đại học. Trong cuộc sống, anh ta là người nóng dội, nhưng khi đầu tư cổ phiếu thì lại vô cùng thận trọng, luôn kiên trì đầu tư dài hạn, hết sức chú trọng vào tính ổn định trong lợi ích của đầu tư cổ phiếu. Từ ví dụ của anh ta cũng có thể thấy rằng tính cách cũng có quan hệ nhất định với việc đầu tư nhưng lại không phải là nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại. Giả dụ như cuối cùng cậu cũng đã lên được máy bay đi du lịch nước ngoài, trong thời khắc máy bay đang chạy trên đường băng để chuẩn bị cất cánh. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng sau khi máy bay cất cánh không lâu, trong khoang máy bay bỗng vang lên tiếng nói của cơ trưởng. Kính thưa quý vị, hiện nay chúng ta đã bay trên bầu trời với một tốc độ cực nhanh, nhưng chúng ta vẫn không thể xác định sẽ hạ cánh ở đâu. Cậu thử nghĩ xem lúc đó tâm trạng của cậu sẽ thế nào. Ý của thầy là phương hướng quan trọng hơn tốc độ đúng không ạ? Trong buổi diễn thuyết lần trước của thầy, em đã cảm nhận được rất rõ điều này. Em nhận thấy rằng ba tài sản lớn mà thầy nêu ra chính là mục tiêu đầu tư của em ạ. Giáo sư Masu gật đầu, tiếp tục nói về vấn đề mục tiêu đầu tư. Muốn xác định rõ ba tài sản lớn để tiến hành đầu tư và tích lũy, thì chúng ta phải quản lý tài chính có mục tiêu. Đây chính là nội dung trọng tâm mà tôi muốn nói. Không có mục tiêu rõ ràng, phương pháp và lý thuyết dù tốt đến mấy cũng như nước chảy bèo trôi. Đầu tư của chúng ta cũng vậy, điều quan trọng nhất là trước hết phải làm rõ vấn đề tại sao lại đầu tư. Những người có mục tiêu rõ ràng nếu có thể xây dựng được một kế hoạch đầu tư có lợi cho việc đạt được mục tiêu và tập trung toàn bộ sức lực vào việc thực hiện kế hoạch đầu tư đó, chắc chắn sẽ bất ngờ phát hiện ra rằng đầu tư đã thu được hiệu quả ngoài mong đợi. Chu Su Chen nuốt lấy từng câu từng chữ của giáo sư, và giáo sư cũng hưng phấn hơn bởi sự nhiệt tình của anh. Ông mỉm cười tiếp tục giải thích. tôi đã gặp rất nhiều người bị mất phương hướng trong cơn lũ thông tin tài chính kinh tế. Ước mơ rất nhiều, lúc thế này, lúc thế khác, bận rộn đến mức quên cả niềm vui. Nhưng cuộc đời con người làm sao chỉ có thể sống dựa vào ước mơ. Giáo sư Masu khuyến cáo Joe Suchen không nên lẫn lộn số lượng đầu tư với thành quả đầu tư. Cuộc sống không có mục tiêu sẽ bị người khác dắt mũi. Cuộc sống như vậy rất tẻ nhạt. Cũng với chân lý như vậy, nếu quản lý tài chính không có mục tiêu cũng sẽ giống như lâu đài cát, dễ dàng bị sóng biển làm sập. Cuộc sống không có mục tiêu, quản lý tài chính không mục tiêu. Lúc này Joe Suchen mới phát hiện ra rằng mình mới chỉ biết đến việc chăm chỉ kiếm tiền, nhưng lại không biết phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những nguy hiểm luôn rình rập nhưng không thể đoán trước, và bị ước muốn mãnh liệt trở nên giàu có đã làm mờ hai mắt. Cậu còn nhớ hai mục tiêu tài chính trước đây tôi đã từng nói với cậu không? Ít nhất là mỗi tháng phải trích 5% và 15% thu nhập đầu tư cho khoản tài sản bảo đảm và tài sản dưỡng già. Đồng thời cậu còn phải trả hết tất cả các nợ nần. Đương nhiên, khoản nợ này không bao gồm khoảng 30% thu nhập mỗi tháng dành để trả khoản vay tiền đặt cọc mua nhà. Thế nào, cậu có làm được không? Giáo sư Masu hỏi Joe Suchen liệu có thể chuẩn bị tốt tài sản bảo đảm và dưỡng già cho mình được không? Dạ được ạ. Kể từ sau khi nghe những lời dạy bảo của thầy, quyết tâm trở thành chủ nhân của đồng tiền, em đang cố gắng trả nợ. Để tránh những rủi ro phát sinh, em cũng đã có tài sản bảo đảm. Đồng thời cách đây không lâu, em cũng đã bắt đầu chuẩn bị tài sản dưỡng già cho mình nhằm đối phó với cuộc sống sau khi về hưu không có thu nhập ạ. Joe Suchen nói về việc mình đã và đang chuẩn bị tài sản bảo đảm và tài sản dưỡng già, đồng thời bổ sung rằng bản thân tràn đầy niềm tin vào cuộc sống tương lai. Giáo sư Masu dặn Joe Suchen nếu bắt đầu thực hiện hai mục tiêu này thì bước tiếp theo phải tập trung sức lực nhiều hơn vào việc tích lũy các tài sản đầu tư khác như tiền học cho con cái, tiền nhàn rỗi, tiền mua nhà. Mấu chốt của thành công là xác định đúng mục tiêu. Đây là điều mà giáo sư Masu muốn khuyên Joe Suchen trong lần gặp gỡ này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Joe Suchen và giáo sư Masu. Đúng vậy, trong điều kiện tài sản bảo đảm và tài sản dưỡng già đều được bảo đảm, phải bắt đầu tích lũy tài sản đầu tư. Nếu như từ hôm nay cậu đã xác định được mục tiêu đầu tư, thì tiếp theo sẽ xuất hiện những sự việc thần kỳ. Trước đó Joe Suchen đã từng phải nếm mùi thất bại, nên câu nói này của giáo sư Masu khiến anh rất vui. Anh kéo ghế xích lại gần giáo sư hơn một chút. Như cậu đã biết, thu nhập bình quân năm của một gia đình bình thường là 200.000 nhân dân tệ. Như vậy trong cuộc đời mình, người chủ gia đình sẽ có trong tay khoảng 6 triệu đến 7 triệu nhân dân tệ, một số tiền lớn đúng không? Nếu chỉ tính đến điều này, phần lớn người chủ gia đình đều có thể trở thành triệu phú. Nếu họ biết cách quản lý, khoản tiền lớn này sẽ tăng gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng ngược lại, nếu không để tâm, họ sẽ dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí còn vô tình đánh mất khoản tiền này và khiến gia đình mình rơi vào khủng hoảng. Những ví dụ như thế này rất nhiều. Ngược lại với kỳ vọng của bản thân, cuối cùng đánh mất khoản tiền này, điều này rất khó có thể xảy ra, nhưng chẳng lẽ còn có người dứt số tiền đó đi sao ạ? Đô Chi Hè chẳng phải như vậy sao? Cậu ta cũng không thể coi là đánh mất số tiền này, mà là tự mình dứt tiền đi, đầu tư nhưng không hề có bất kỳ mục đích gì, và không xem xét đến bất kỳ rủi ro nào, chỉ thấy cái lợi trước mắt là lao vào. Điều này khác gì so với Don Quixote bất chấp tất cả để lao vào cối xay gió. Do đó, gọi cách đầu tư này là ném tiền qua cửa sổ là hợp lý hơn cả. Nếu suy xét kỹ thì quả đúng như vậy. Đô Chi He có thu nhập rất cao. Trong vòng 5 năm qua, mỗi năm thu nhập gần 500.000 nhân dân tệ. Nhưng bây giờ thì không một xu dính túi, cậu ta cũng không tiêu pha hoang phí, nhưng tiền lại cứ đội nón ra đi. Trong cuộc sống, tiền rất quan trọng, nhưng làm thế nào để kiểm soát tiền? Ngay cả ở trường học cũng không ai dạy cho cậu cả, vì vậy mới xảy ra những câu chuyện tưởng như hoang đường. Thực ra trong cuộc sống, nếu từng bước phân tích những hỉ nộ ái ố mà chúng ta cảm nhận được, sẽ phát hiện ra rằng phần lớn những cung độ tình cảm này đều có liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể duy trì tâm trạng bình thường hay đang rơi vào trạng thái bất an, tất cả đều được quyết định bởi việc chúng ta làm thế nào kiểm soát được số tiền mà chúng ta có được. Vì sao cậu cũng phải bỏ công sức ở phương diện này để tránh bản thân phạm phải sai lầm trong vấn đề tiền bạc. Chỉ cần việc kiểm soát tiền bạc của cậu đạt đến mức độ thành thục, lúc đó hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu. Giáo sư Masu nhìn Joe Suchen, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng khi thấy Joe Suchen có thể thay đổi giá trị quan theo hướng mà ông đã chỉ. Ông có cảm giác như đứng trên bục giảng. Sau khi uống hết cà phê trong cốc, giáo sư Masu lại nhắc nhở Joe Suchen còn có một điểm phải chú ý. Trước khi đầu tư, cậu phải ghi nhớ một điều, cho dù là ai, nếu đầu tư đều mong muốn kiếm được nhiều tiền. Do đó, có một số người có những hành động mạo hiểm, không xem xét đầu tư nên bắt đầu thế nào, do đó đã bị khoản lợi nhuận khổng lồ không thực tế làm lóa mắt. Cuối cùng mất phương hướng, anh bạn Dojihe của cậu là một ví dụ điển hình. Chosuchen đồng tình với giáo sư và lắng nghe giáo sư phân tích. Nhưng điều đáng chê trách là những người kiếm được khoản tiền lớn lại luôn bắt đầu chặn đường đầu tư của mình bằng một đồng bạc giấy. Có nghĩa là trong đầu tư cậu phải nhận thức rõ tầm quan trọng của vốn đầu tư. Phải ghi nhớ rằng khi cậu tùy tiện dứt đi đồng bạc mà có thể ươm thành mầm, cái cây phát tài của cậu trong tương lai cũng dần chết khô. Những người giàu có tạo ra các khối tài sản khổng lồ đều rất tin tưởng bản thân có thể nuôi dưỡng cái mầm với giá trị một đồng trở thành một cái cây cao chọc trời, và họ cũng ươm trồng từng chiếc mầm tiền đó xuống mảnh đất màu mỡ. Những cái mầm của tiền bạc rốt cuộc là cái gì đây? Trong giới đầu tư, cái mầm của tiền bạc được coi là vốn, nhưng làm thế nào để có vốn? Phần lớn, vốn đầu tư có được là nhờ quá trình làm việc chăm chỉ của cậu. Những triệu phú tay trắng làm nên sự nghiệp đều không ngừng tạo ra thu nhập. Tiếp đó, đem một phần thu nhập có được để đầu tư, cuối cùng có được cái cây phát tài, cành lá xum xuê. Nhưng cậu hãy nhìn Dojihe, cậu ta có một công việc với điều kiện cũng như đãi ngộ tốt hơn những người bình thường khác. Do đó, chất lượng của những chiếc mầm mà cậu ta có được cũng tốt hơn những người xung quanh. Nhưng đáng tiếc là cậu ta lại không biết lợi dụng vũ khí lợi hại đó, đem tiền đầu tư lung tung. Kết quả là cậu ta đã mất cả chì lẫn chài. Cậu hãy xem cái này nhé. Giáo sư Masu đặt tách cà phê sang một bên, mở máy tính xách tay. Nhà đầu tư. A. Thu nhập tháng là 50.000 nhân dân tệ. Chi tiêu tháng là 47.500 nhân dân tệ. Vốn đầu tư là 2.500 nhân dân tệ. Nhà đầu tư B. Thu nhập tháng là 10.000 nhân dân tệ, chi tiêu tháng là 5.000 nhân dân tệ, vốn đầu tư là 5.000 nhân dân tệ. Theo cậu, sau 10 năm, nhà đầu tư A hay B trong bảng trên ai sẽ tích lũy được nhiều tài sản hơn? Theo như bảng trên thì A thu nhập nhiều hơn, nhưng nếu phán đoán theo số vốn đầu tư của hai người thì tài sản của B sẽ nhiều hơn ạ. Đúng vậy, tuy thu nhập của B rất ít, nhưng anh ta biết được tầm quan trọng của thu nhập hàng tháng, nên khá tiết kiệm và thận trọng đầu tư. Cho nên vốn đầu tư nhiều hơn của A. Ngược lại, A do chi tiêu quá đà đã không coi trọng đầu tư, nên đã mất đi rất nhiều vốn đầu tư. Giáo sư Masu dùng bút bi chỉ vào cột vốn đầu tư và thu nhập tháng của B và nhìn thẳng vào đôi mắt của Chosuchen. Tài sản của Warren Buffett đứng hàng đầu trên thế giới. Một trong những bí quyết để dẫn đến thành công của ông đó là tiết kiệm và đầu tư. Khi còn trẻ, ông đã biết phải có kế hoạch cho tương lai, nên đã tiến hành đầu tư và tiết kiệm. Cho dù là một đô la cũng không tiêu lung tung và luôn kiểm soát chi tiêu chỉ trong phạm vi thu nhập. Chính thói quen đầu tư này đã giúp ông có được một con ngỗng ngày nào cũng biết đẻ trứng vàng. Và với con ngỗng này, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ, trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Do đó, càng trẻ càng phải hiểu được giá trị của số vốn ít ỏi và giá thành cơ hội của nó. khosanoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần đầu của chương 5. Trong phần sau của chương 5, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Chosuchen và giáo sư Masu.